nữ đó, tâm niệm của cái người mà biểu trưng gọi là thiện nữ đó, đương ái nhiễm về thiện pháp. Ngày hôm nay không những ác pháp đã xả bỏ rồi mà thiện pháp sắp sửa phủ luôn, thì cái người đó là Đức Phật mỉm cười ạ. Phật mỉm cười, Phật mỉm cười bởi vì đại sự nhân duyên, đại sự nhân, đại sự nhân duyên là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật thì kiến. Nhưng mà đằng này đã ngộ nhập Phật thì kiến, người này là cái người mà đưa tất cả cái gì, đưa tất cả công đức cùng chúng sanh về vô thượng Bồ Đề. Cho nên Phật mỉm cười, cho nên cái Đức Phật mà mỉm cười tức là vì đại sự nhân duyên. Cái mỉm cười này tức là cái nụ cười hoan hỷ. Cái nụ cười hoan hỷ này phát xuất từ đâu? Phát xuất từ cái tự tánh nhiệm màu. Phát xuất từ tự tánh nhiệm màu là tùy thuận chúng sanh tâm, tùy thuận chúng sanh trong thập phương thế giới, tùy thuận những chúng sanh đó đương hướng về vô thượng Bồ Đề, tùy thuận theo cái sự hướng về vô thượng Bồ Đề đó mà mỉm cười. Những cười tức là phát thở từ bi tâm, từ tiếng khẩu của Đức Phật phóng ra vô lượng quang minh đủ màu sắc xanh vàng đỏ trắng hồng. Các quinh quang minh ấy chiếu vô lượng thế giới Phật ở trong khắp mười phương, rồi trở về nhiễu ba vòng quanh Phật, tức là tất cả những cái quang minh. Nghe là quang minh tức là những cái hành vi, những cử chỉ, những ý niệm, những ý niệm, những hành vi, những cử chỉ luôn 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 gọi là luôn luôn hiện hành. Mà khi hiện hành rồi á, tức là cái đó là trang nghiêm cho cái pháp thân, cho nên gọi là nhiễu quanh Phật. Nhiễu quanh tức là trang nghiêm. Những ý niệm này luôn luôn diễn bày ra, những bày ra từng ý niệm, những bày ra từng hành vi cử chỉ, và từ kim khẩu Phật phóng ra vô lượng quang minh đủ màu sắc, tức là dùng biện tài vô ngại. Cái chỗ biện tài vô ngại này cho nên gọi là màu sắc xanh vàng đỏ trắng, tùy theo chúng sanh tâm, tùy theo chúng loại mà ngài phóng ra vô lượng quang, từ kim khẩu phóng ra vô lượng quang minh đầy đủ màu sắc. Các quang minh đó chiếu đến vô lượng thế giới Phật ở khắp mười phương. Đó là những cái ý niệm, những hành vi đó nó phát xuất từ thân khẩu ý, từ nơi cái kim khẩu Phật, tức là lời nói chân thật. Mỗi lời nói chân thật năm bữa trước, ngay từ cái quyển đầu tiên chúng ta học rồi đó, tức là từ trên lưỡi của Đức Thế Tôn phóng ra vô lượng quang minh. Trên mỗi quang minh đó có một đài sen báu, trên mỗi đài sen đặt báu đó có một vị hóa Phật, trong mỗi vị hóa Phật đó ngồi đó để thuyết về sáu pháp Ba La Mật. Đó là Phật á. Phật lúc đó vừa mỉm cười từ nơi tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Thì như vậy thì lúc nào là Phật mỉm cười, lúc nào mà gọi là có một nhân duyên lớn, tức là khi mà có một nhân duyên lớn tức là từ cái ranh giới này này đó, vượt qua cái ranh giới khác, tức là từ chúng sanh bất nhân bất phá chuyển qua Phật quả. Cho nên biết rõ tâm niệm của vị thiện nữ này, liền Đức Phật liền mỉm cười. Như vậy thì A Nan thấy như vậy liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ xuống bạch Phật: do nhân duyên gì mà Phật mỉm cười? Pháp Phật là thậm thâm vi diệu, nên con chẳng có nhân duyên mà Đức Phật mỉm cười. Đức Phật mới dạy nè: này A Nan, vị thiện nữ Hằng Già Đề Bà này, trong đời vị lai người này sẽ thành Phật, cái kiếp tinh tú với hiệu là Kim Hoa. Tức là bây giờ nếu chúng ta thuần về thiện pháp không ạ, chúng ta tu tập thuần về thiện pháp, những lời nói, ánh mắt, nụ cười, tất cả những cái hành pháp hàng ngày của chúng ta trong từng niệm chỉ có quân tập thuần là thiện pháp. À. Thì sao? Mỗi niệm như vậy thuần là thiện pháp thì sao? Thì trong đời vị lai, vị thiện nữ này sẽ thành Phật. Như vậy thì chúng ta không còn tạp niệm nữa. Bởi vì ở đây á, thiện nữ này á, là cúng cái gì cho Phật? Đem hoa vàng nè, hoa bạc nè, các thứ hoa tươi nè. Rồi á, tức là hoa vàng, hoa bạc. Như cái này là những cái ý niệm cao đẹp, và những ý niệm cao đẹp hiện tiền, cũng như những ý niệm cao đẹp đang ẩn tàng ở bên trong, đều là cái gì? Là hoa vàng nè, hoa bạc nè, là cùng các vật báu trang nghiêm. Mỗi ý niệm là biểu trưng cho một hành pháp, rồi dệt trở thành một tấm tấm thảm dệt bằng cũng bằng chỉ vàng luôn, xuyên suốt mỗi ý niệm đều xuyên suốt, tức là chỉ đây là tức là nói những ý niệm xuyên suốt, và những ý niệm xuyên suốt như vậy dệt thành một tấm thảm, tức là dệt thành một chuỗi sống. Và khi một chuỗi sống như vậy đầy dẫy những ý niệm cao đẹp đến để gì? Để mà cúng dường Phật. Đó, rồi Phật ở phía trên đánh Phật đó, các thứ hoa, các báu do vị nữ cúng dường này, Phật liền kết thành đài sen, kết thành một đài trang nghiêm đẹp đẽ trụ giữa hư không. Tức những ý niệm cao đẹp, những hành vi cao đẹp đó là dân cúng Phật, mà dân cúng Phật tức là hướng về vô thượng Bồ Đề. Mà mặc dầu cái hướng về vô thượng Bồ Đề là những hành vi cử chỉ rất là diệu, nhưng trong cái diệu đó để trang nghiêm pháp thân, mà không trụ cũng không chấp ở bên này ở bên kia, không trụ không chấp vào bất cứ ở nơi cái hành pháp của mình, cho nên gọi là trụ giữa hư không, trụ chấp gì cả. Rồi không trụ không chấp như vậy là diệu quanh đức Phật, tức là diệu quanh cái gì? Diệu quanh cái tánh thể nhìn màu của chúng mình, của chúng ta. Khi mình diệu quanh cái tánh thể nhìn màu của mình đó, tức là làm trang nghiêm cái pháp thân cho chính mình. Đó. Rồi diễn diễn sanh như vậy thì nhập vào đánh Phật, tức là đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ. Nhập nhưng mà chẳng có cái chỗ nhập, đúng không? Và là coi như thân dung tự tại ở trong mọi hành vi tạo tác của mình, ở trong mọi cái ý niệm của mình khởi ra, luôn luôn lúc nào cũng tự tại, cũng duyên thật, tức là tức là trong cái chỗ như đức, trong các cái lần khác như đức Phật thuyết là từ vô ngại, nghĩa vô ngại, biện vô ngại. Như vậy thì cái vị thiện nữ này á là trong đầu vị lai, tức là niệm kế tiếp, cái niệm này đã trong sáng như vậy, cái niệm này đã là thiện niệm như vậy, cái niệm này là coi như cái niệm mà gọi là cao đẹp nhất như vậy, thì vào cái kiếp tinh tú, tức là đương niệm hiện tiền tính giác, cái kiếp đây tức là ngay trong đương niệm. Như vậy thì đương niệm hiện tiền hoàn toàn trong sáng tính giác, đó gọi là kiếp tinh tú. Kiếp tinh tú tức là niệm trong sáng, cái ý niệm đó là sáng như một vì sao, gọi là kiếp tinh tú, hiệu là kim hoa. Hoa tức là sao? Tức là coi như là cái sự trong sáng này là quý báu, như cái gì? Như cái hoa đẹp, hoa vàng đẹp. Tức là những ý niệm đó trong sáng, quý báu, và không còn có cái ý niệm nào tạp, không còn có hành vi tạp nữa, cho nên hiệu là kim hoa, vào kiếp tinh tú thành Phật hiệu là kim hoa. Như vậy thì ai là những người đương hành trì trên con đường thiện pháp thì đương nhiên người đó có thể phát tâm tu tập sáu pháp ba la mật. Nếu mình hàng ngày mình đã tu thiện pháp thì dần dần mình sẽ phát tâm tu sáu pháp ba la mật. Sáu pháp là bậc là sao? Tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhưng mà tất cả cái đó đều là ba la mật. Thế là không thấy mình thí, không thấy vật thí, không thấy có cái pháp không thấy có hành cái pháp thí, trì giới cũng vậy, không thấy mình trì giới, không có thấy có cái đối tượng để mình trì giới, và cũng không thấy có cái pháp trì giới. Thì như vậy tức là đây là do cái vị này thành Phật đó, tức là cái vị hành già đề bà này, thiện nữ hành già đề bà này thành Phật đó, vào cái kiếp tinh tú hiệu là Kim Quang. Và thiện nữ này sau khi mạng chung sẽ thọ thân nam. Khi mà mạng chung rồi, khi mà cái kiếp này mà nó vừa rồi nó diễn bày ra, thì cái kiếp khác nó được khởi lên. Tức là cái niệm này, cái niệm này vừa chấm dứt để niệm khác khởi lên, thì luôn luôn thọ cái thân nam. Thân nam tức là nói biểu trưng cho cái sự mà gọi là coi như là cái tính đại trượng phu, tức là biểu trưng cho cái tính đại trượng phu. Mà cái tính cái thần nam là cái tính dễ dàng, dễ dàng mà gọi là coi như dễ dàng vượt thoát phóng khoáng, nói chung là bớt ái nhiễm, nhẹ ái nhiễm. Tức là trong niệm sắp tới thì sao, sao người thiện nữ này này khi mạng chung sẽ thọ thân nam sanh và nhất diệu hỷ của Đức Phật A Xúc, tức là mỗi niệm đều là hoan hỷ và ở trong cái tư thế bất động, gọi là A Xúc là bất động. Tịnh tu phạm hạnh này anh đang ở cõi nước Phật đó, thiện nữ đó sẽ thành vị Bồ Tát có hiệu là Kim Hoa, từ cõi Phật ấy sau khi mạng chung Bồ Tát sanh về cõi Phật khác. Như vậy thì hàng niệm từ tịnh giác, hàng niệm hàng niệm tịnh giác, tức là từ cõi Phật này sang cõi Phật khác. Ví dụ mình học cái này mình nghĩa thì mình cứ tưởng là từ cõi Phật này rồi chạy tới cõi Phật khác. Cõi Phật tức là nói đến cái mảnh đất tâm thanh tịnh trong sáng của mình, đó là cõi Phật. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, tức là từ niệm này đi nằm trong cái pháp giới, cái pháp giới thanh tịnh, thì đến cái niệm khác cũng nằm trong cái pháp giới thanh tịnh đó, cái nằm trong cái pháp giới thanh tịnh trong sáng đó, và giữ được cái thế như hư không bất động, tức là không dính mắt, không dính mắt, không bị dao động trước những cái cảnh, cho nên gọi là coi như là sanh về cái nước diệu hỷ của Đức A Xúc Bệ Phật. A Xúc Bệ Phật tức là chỉ cho bất động. Cái nghĩa của A Xúc Bệ là bất động. Tu tịnh tu phạm hạnh nước cõi Phật đó, thì Bồ Tát kiểu là Kim Hoa đó, từ cõi Phật đó mạng chung khi sanh về cõi Phật khác, chuyển từ cõi Phật này sang cõi Phật khác, mãi chánh xa rời các đức Phật. Nhớ là mãi mãi không xa rời các đức Phật, nghĩa là mãi mãi không bao giờ có chúng sanh niệm, mãi mãi không bao giờ khởi ra chúng sanh niệm, tức là khởi niệm chúng sanh. Khởi niệm chúng sanh là buồn thương giận ghét chấp trụ chấp vào ngã và pháp quá. Bởi vì vị thiện nữ này là coi như là đã có cái đã luôn luôn sinh dương, đã luôn luôn tăng thắng, và luôn luôn đem tất cả những cái công đức sinh dương tăng thắng Phật đó cùng với hết thể chúng sinh luôn luôn hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Và vị thiện nữ này là đã từ chỗ ngồi đứng dậy, tức là vượt thoát, cái tư tưởng là vượt thoát, không nằm ở trong thiện pháp nữa, xả bỏ cái thiện pháp. Mặc dù bấy lâu nay là ái nhiễm thiện pháp, người nữ đã được chỉ cho sự ái nhiễm, bấy lâu nay tôi thích về thiện pháp, tôi không có bao giờ nảy sinh ác pháp, có nghĩa là trong từng niệm không bao giờ nảy sinh niệm xấu, hoàn toàn niệm trong sáng, hoàn toàn là thánh niệm. Cho nên tôi thường nói là tứ đế, rồi tứ thanh đế, rồi tứ diệu đế, chứ không phải là tứ đế không. Người ta tứ đế tức là mình đưa ra, mình trình bày bốn cái chân lý chất thật ở trong cõi đời này. Nhưng mà nếu ai tu mà bốn cái chân lý chất thật này, bốn cái cái điều mà gọi là căn bản này á, mà mình đạt đến quả thì vị thánh, thì cái đó không còn gọi là tứ đế, mà gọi nó là tứ thánh đế, đạt tới cái chỗ vô lậu giải thoát là tứ thánh đế. Nhưng mà đem cái tứ thánh đế này á, mà sử dụng tùy duyên để chỉ cho chúng sanh tu tập theo cái đó thì gọi là tứ diệu đế. Chứ thường thường mình đứng lên mình giảng, từ hôm nay tôi sẽ giảng cho quý vị nghe tứ diệu đế. Tứ diệu đế tức là khổ đế, là tập đế, là diệt đế, là đạo đế. Như vậy là tứ diệu đế, tức là mình hiểu gì diệu á. Diệu, diệu thì đâu còn tứ đế nữa, đã kêu là diệu tức là lấy tứ đế để sử dụng chơi vậy thôi. Cái tâm ma bát nhã ba la mật đã chỉ dạy rõ là vô khổ tập diệt đạo, tại sao mình còn nói tứ đế, tứ thánh đế? Vô vô minh diệt thì chẳng có cái vô minh để diệt, tại sao mình còn nói vô minh để mà tu, để mà diệt trừ vô minh? Mình phủ sạch cái pháp tứ đế và mình vẫn chỉ đầy cho tất cả mọi người tu tập theo pháp tứ đế thì cái đó mới gọi là diệu. Như vậy mình đã qua tứ đế chưa? Qua tứ thanh đế chưa? Mình qua rồi, mình học rồi. Rồi mình học hết rồi, mình đậu tiến sĩ rồi. Nhưng bây giờ thì bắt đầu mình lại tập A, B, C, chứ gì? Tập cho ai? Hả? Mình đậu tiến sĩ rồi, xong bây giờ mình ngồi đó mình còn đọc A, B, C, đọc chứ gì? Nhưng mà mình đứng dậy, đứng dậy. Vậy cho mấy đứa chưa biết A, B, C. Thì nhưng mà mình dạy mình có nói ta hôm nay ta sẽ nói A, B, C, mày hiểu chưa? Đâu được. Nè con nghe nè, con nghe sư phụ đọc nè. A rồi mà học hoài, con nhỏ học rồi sư giờ học nữa. Không ta học dùm, ta nói học dùm. Cho nên cái chữ gì tứ diệu đế, tứ thánh đế rồi, tứ đế rồi, tứ thánh đế rồi, tứ diệu đế. Bây giờ mình dán khắc một chắc rồi mình nói về tứ diệu đế, tới chừng ta hỏi chữ diệu mình đi. Thế nào là tứ diệu đế? Được. Cho nên sáng ngày trong cái lớp khóa giảng sư, giảng sư gì đó, chị giảng pháp tứ đế. Em giảng đế, cái đề tài là tứ diệu đế, giảng là khổ đế, gồm có khổ khổ. Rồi hành có, là hỏi có, là cầu bất đắc ái biệt ly, ngủ rồi thì oán tăng hội, ngủ ấm si thành sanh đã bệnh tử, rồi thì tập đế là cái nguyên nhân của khổ đau, là diệt đế là niết bàn, thì là đạo đế là những con đường, là tu hành để giờ con. Tôi cuối cùng dạng ha, chờ rồi tới bây giờ tới câu hỏi, thế nào là tứ diệu đế? Dạ anh chập rồi hỏi tứ diệu đế nữa. Đó. Thì như ở đây cũng vậy. Tức là cái người nữ mà tên là Hằng Già Đề Bà này á, là luôn luôn thực hành thiện pháp. Bởi vì chữ Hằng Già Đề Bà, chữ Đề Bà tức là tên của một cõi trời. Mà Hằng Già tức là nó chỉ cho là con là cái con sông Hằng. Như vậy thì tư tưởng, dòng tư tưởng của người nữ này luôn luôn, dòng tư tưởng của cái chúng sinh này này luôn luôn là thiện pháp. Thiện pháp của họ giống như chảy đơn đơn dưỡng đầy, giống như là con nước chảy ở trong sông Hằng. Như vậy thì lúc nào là không thiện pháp, mà nhưng mà ta ai cái đó đó, cho nên gọi là nữ đó. Ai có thiện pháp ta gọi là nữ. Bây giờ là coi như đúng vậy. Đúng vậy là sao? Bỏ cái ra này. Bỏ cái dòng nước. Cái dòng nước ai có thiện pháp ở đây gọi là đúng vậy. Từ chỗ ngồi đúng vậy. Ngồi trước giờ ngồi ở đâu? Ngồi trên cái dòng sông ái đó đấy. Ái nhưng mà đâu có ái gì đâu. Họ ái thiện mà. Họ ái thánh pháp mà. À, ai cái pháp vô lậu mà ở đâu có phải ở đâu là ái thường đó. Dũng mình đương học ra là mình ái thiện pháp nữa. Duyên học đấy, tức là mình ai thiện pháp nữa. Ai pháp thiện pháp đó là gì? Là ma ha tác nhạc ba la mật. Ma ha tác nhạc ba la mật cũng là thiện pháp đấy. Chứ phải là ác pháp đó, nó cũng là thiện pháp. Ma ha tác nhạc ba la mật tức là mình ái trí tuệ, ái về cái pháp học về trí tuệ. Nhưng mà khi mình ai cái pháp tập và trí tuệ như vậy thì ai nói cái gì mà không phải trí tuệ thì mình bực. Đó, ai nói gì mà không phải trí tuệ là mình bực. Mình bực, mình lấm nhấm, mình nói tới, nói lui, nói để nói ngu, nói dại thì giống như mấy cái bà nhiều chuyện. Nên nữ, như ai quá nặng gọi là nữ, cho nên là coi như từ đó mới phát tâm. Nếu mình hiểu được như vậy là thì bây giờ mình phát tâm tu lực độ chứ, xả bỏ nó đi thì mới tu lực độ, xả bỏ nó đi nó có thể tùy giới, nó có thể là coi như có thể là bố thí ba la mật, tùy giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và bát nhã ba la mật, xả cái này. Đã đi tu tập số pháp Ba La Mật để hồi hướng, mới thanh tịnh Phật đó. Tu tập số pháp Ba La Mật để làm gì? Để thanh tịnh Phật đó. Tức là tịnh Phật quốc độ. Không có tịnh Phật quốc độ làm cái gì? Diệu pháp mới tịnh Phật quốc độ, không có diệu tịnh Phật quốc độ đó. Mà diệu pháp đó chính là số pháp Ba La Mật đó. Cho nên ở đây mình luôn là con sinh tăng, sinh nguyên tăng thăng. À, như vậy tức là Đức Thế Tôn, Đức Thế Phật biết rõ tâm niệm của thiền nữ, biết rõ cái tâm niệm đó của thiền nữ, cho nên Đức Phật mỉm cười. Phật mỉm cười, đó là cái phước gọi là con đại sư nhân duyên. Và Đức Thế Tôn từ phát khởi từ bi tâm, đại sự nhân duyên phát khởi từ bi tâm. Đại sự nhân duyên là khai thị chúng sanh ngồi nhập Phật thiết kiến, nói để cho chúng sanh được tăng ích. Cho nên ta nói là đại sự nhân duyên nó thật sự có nhân duyên gì đại sự, nhưng mà nói để tăng ích thiện pháp, cho nên ta phải nói là đại sự nhân duyên. Chứ ngã không, chúng sanh không, pháp không, mà còn có cái nhân duyên gì đại sự. Nhưng mà cái tâm còn không còn trước pháp đó, mặc dù là gì, mặc dù là sáu pháp Ba La Mật đó là pháp vô tướng vô chất đó, nhưng mà vừa khởi ra có sáu pháp Ba La Mật là đã tu trước rồi, đã tu trước đó. Tôi nhắc ra thì để cho quý vị đó, cho nên Phật dạy là thiện nữ này trong đời vị lai sẽ thành Phật. Cái kiếp đó tên là tinh tú, tức là tánh niệm đó hoàn toàn tỉnh giác, hiệu là Kim Hoa. Và tỉnh giác cao quý giống như là đóa hoa vàng. Đóa hoa này là hoa vàng, hoa ngọc. Mà cái sanh về sau khi mà mạng chung rồi đó, thì thọ thân nam, tức là không có ai nữa, không có ai cái pháp thiện đó nữa. Chứ không phải thọ thân nam mà tôi thọ thân nam là có thân nữ rồi tôi chuyển thành thân nam, đã hành thâm ma bát nhã ba la mật rồi ngủ uẩn dai không, mà còn thân nữ với thân nam, thân nào nam thân nào nữ, trong khi mình đã hành thâm bát nhã ba la mật sao chiêu kiến ngủ uẩn dai không, mà tại sao thọ thân nam chứ? Nhưng mình nói thọ thân nam tức là một cái lối nói biểu trưng, tức là không còn trước cái pháp thiện này. Và cái gì? Cái nước đó tên là diệu gì? Diệu hỷ. Hỷ nhưng mà lại là diệu hỷ. Cũng như là buồn nhưng mà diệu buồn. Ví dụ như tôi là pháp danh là diệu buồn. Bực nhưng mà là diệu bực. Nguyễn Thị Buồn, pháp danh Diệu Bực. Chứ ca năm bữa trước tôi đã nói là buồn chơi, chơi tức là dịu, buồn chơi, giận chơi, ghét chơi, không có thiệt. Chơi là dịu, chữ dịu sử dụng như vậy. Cho nên cái nước mà xin lỗi, cái nước mà của cái người đã sanh tức là dịu hỷ. Nếu mà hỷ thật á là vô minh á. Hỷ thật là vô minh, từ bi hỷ xá. Nếu mà có thấy rõ là có cái pháp từ bi hỷ xá để mà tu thì cái đó là vô minh à. Đó. Tứ vô lượng tâm ấy nhỉ? Tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xá. Mà tại sao nó là vô lượng? Bởi vì tâm của chúng sanh vô lượng, cho nên Bồ Tát phải từ bi vô lượng, hỷ xá vô lượng. Cho nên đã là chúng sanh đã vô lượng rồi thì nó trời ơi dữ lắm, trời ơi vô lượng. Thì Bồ Tát cũng phải hỷ xá vô lượng. Tại sao không nói cái tâm khác vô lượng mà chỉ nói bốn cái tâm từ, bi, hỷ, xả, bốn cái đó, bốn vô lượng tâm. Cho nên sanh về cái nước ta gọi là nước diệu hỷ. Và của Đức Phật, Phật đó là Phật A Xúc Bệ là bất động. Diệu hỷ nhưng mà bất động. Ở trong cái thế như như bất động mà phát khởi diệu hỷ. Tức là bất động đây tức là không có tụ chấp để phát khởi những ý niệm, ý niệm hoan hỷ một cách vi diệu, tỉnh tu phạm hạnh rồi thành Phật, hiệu là kim thành Phật Bồ Tát đó. Bồ Tát đó có cái hiệu là Kim Hoa đó. Từ cõi Phật này mạng chung Bồ Tát Kim Hoa sanh ra cõi Phật khác, nói là từ đó về sau là luôn luôn là nếu mà có đứt bấm đi thì sanh qua cõi Phật khác, còn nếu có đứt bấm nữa thì cũng sanh ra cõi Phật khác, chứ không có sanh chỗ nào khác hết. Đó, cho nên cái Bồ Tát Kim Hoa này khi mạng chung thì sanh về cõi, từ cõi Phật này sanh về cõi Phật khác, chuyển từ cõi Phật này sang cõi Phật khác, mãi mãi không xa rời các Đức Phật. Tức là mãi mãi không có xa đi cái sự tỉnh giác, đúng không? Sự tỉnh giác, lúc nào cũng tỉnh giác, niệm này chuyển sang niệm khác cũng hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác. Nên gọi là từ cõi Phật này sang cõi Phật khác. Nói như vậy tức là mình sau này mình có gặp cõi này mình sang cõi khác thì không có sao. Mà nếu mà không nói rõ như vậy thì sau này không biết cõi nào mà sang. Vậy thì thấy cõi nào cũng, mỗi cõi nó có mỗi cái đẹp, mỗi cõi nó có mỗi cái tốt. Mình chung vô mấy cái chỗ đẹp, chỗ tốt đó, mình dính vô cái cõi Phật đó, mình đi vô cõi Phật khác được hả? À, cho nên gọi là niệm này tỉnh giác thì niệm sau vẫn tỉnh giác, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Mãi mãi không xa lìa các Đức Phật. Này A Nan, cứ như vị chuyển lưu thánh vương trong suốt cuộc đời di chuyển từ lâu đài này sang lâu đài khác. Để bắt sợ vô chừng cứ bước từ lâu đài này bước sang lâu đài khác. Bước lên nắp lâu đài, cứ trên nắp lâu đài mình đi. Đó, gọi là chuyển luân thánh vương, là đi từ lâu đài này sang lâu đài khác mà chân chưa hề chạm đất. Đây là đài, lâu đài. Còn mấy cái nhà trệt thì đương nhiên là phải chạm đất rồi. Nên là đi trên lâu đài, tức là lên trên những cái tầng lầu cao á, không có chạm đất. Cũng như vậy, Bồ Tát Trung Hoa chuyển thân từ cõi Phật này sang cõi Phật khác, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, chẳng bao giờ chẳng thấy Phật. Lúc nào thấy Phật, lúc nào cũng nghe pháp, lúc nào cũng thấy Phật, lúc nào cũng nghe Bát Nhã Ba La Mật, lúc nào cũng hành trì sáu pháp Ba La Mật cả. Đó, tức là từ niệm tỉnh giác này sang niệm tỉnh giác khác, hành niệm thường nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, tiếng lầm thanh tịnh của chính mình, cho nên không bao giờ mà chẳng thấy Phật. Lúc bây giờ Ngài A Nan tự nghĩ là Bồ Tát Trung Hoa thành Phật, ắt là cái pháp hội của cái Phật, ắt là cái pháp hội của Ngài cũng như pháp hội của Phật ngày hôm nay. Đương nhiên là pháp hội của Phật ngày hôm nay sao thì cái pháp hội của Trung Hoa thành Phật cũng như vậy thôi. Có gì ra khác đó, tất cả các pháp đều là bình gì, bình đẳng, tất cả các pháp đều là bình đẳng. Cho nên cho nên sao, cho nên không có, không có, có cái sự sai khác. Cái bình đẳng này tức là tâm không khai khác, dù trong mọi tình huống tâm vẫn ở trong cái thế bất động và không có cái gì phải sai khác, không bị thử, không hơn thua, không buồn giận, không không thương ghét. Tất cả những cái đó là những cái chao đảo của tâm, hay là cái vọng tâm điên đảo. Bồ Tát Kim Hoa khi thành Phật cũng sẽ thành lập cái pháp hội y như Phật hội của ta ngày hôm nay. Đức Phật dạy: Này A Nan, Phật Kim Hoa có vô lượng tỳ kheo chẳng thể đếm xiết được, cõi có nước Phật Kim Hoa sẽ chẳng có những ác sự như đã nói trước đây. Không bao giờ có ác sự. Ác sự tức là không bao giờ, khi mà mình đã có trí tuệ như vậy rồi thì không có ý niệm nào mà rơi lọt vào ác sự hay là ác pháp ấy. Bởi những người mà họ đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ rồi thì lúc nào nó cũng giống như một hệ thống mà gọi là hệ thống tự động. Nó là một cái hệ thống tự động để phát khởi ra là thiện pháp. Cũng như bây giờ đây, bây giờ mình nghĩ là cái liếc con mắt của mình còn sáng, mình liếc lên mà cái, với cái chữ mà chữ đây là chữ quốc ngữ mà mình đã học thuộc rồi đó, thì mình liếc lên là mình đọc được. Tại vì mình học tới đâu rồi mình đọc rồi. Bây giờ thì mình qua hết đại học rồi, mình là tiến sĩ rồi, chẳng lẽ mình dòm cái chữ Việt mình đọc được à? Thì từ trường hợp sao không đọc được hả? Từ trường hợp để vào nhà thương chợ quán bị xung điện hả? Thế ra là đọc được. Cho nên ở đây mới nói là: Này anh đang Phật Kim Hoa, Phật Kim Hoa có vô lượng tỳ kheo chẳng có thể đếm xiết được, cõi Phật, cõi nước của Phật Kim Hoa sẽ chẳng có ác sự, sẽ chẳng bao giờ có ác sự. Làm sao có ác sự đó? Đó chỉ là ác pháp không bao giờ hành, mà là đã gọi là niệm niệm mình khởi ra thiện pháp như là số kết của sông Hằng, hoặc là như một sông dòng, như dòng nước của sông Hằng. Làm sao có ác sự đó? Mà đằng này không còn nằm trong cái chỗ thiện pháp giảng đơn vậy mà đã là thành Phật rồi. Đó, do đó cho nên chẳng có ác sự. Gọi nước của Phật Kim Hoa đó chẳng có ác sự. Ngài A Nan bạch Phật, bạch Đức Thích Tôn, vị thiện nữ này đã gieo trầm thiện căn từ thời Phật nào đấy? Gieo trầm thiện căn từ thời Phật nào? Thì Phật dạy là Ngài A Nan nè, thiện nữ này nè, đã gieo trầm thiện căn từ thời Phật Diên Đăng. Chứ không phải là từ cái lúc mà gọi là cái bản ngay từ cái lúc mà không có cội nguồn căn cứ gì cả, cái lúc mà trời đất chưa có đó, đó cái lúc mà Đức Phật Diên Đăng xuất hiện là cái lúc đó trời đất chưa có. Mà nếu trời đất có là có cùng một lượt luôn, Như vậy tức là ngay từ cái nơi mà gọi là nguyên đăng, tức là nơi đấy, nơi cái gì, tức là nơi cái sự tỉnh giác ngay trong đương niệm hiện tiền, không có đầu mối, không có chung cột gì cả. Đó gọi là sơ phát tâm. Thiền nữ này, thấy không? Xin lỗi, là thiền nữ này đã gieo trầm thiện căn từ thờ Đức Phật như này, tức là ngay trong cái ý niệm mà gọi là sơ khởi ban đầu, vừa thấy vừa nghe vừa ngửi vừa nếm, ngay khi thấy nghe ngửi nếm đó thì vừa phát khởi, thì vừa phát khởi đó đã là có căn bản trí rồi, mà căn bản trí đó gọi là nhiên đạt. Chữ sáng của mình như ngọn đèn á, gọi là nhiên đăng, chữ đây là như đèn sáng. Mà đèn sáng đó trong từ ở trong cái bản nhiên thanh tịnh, mà khi nhìn thấy khi nghe mà phát khởi ý niệm trăng sáng đó, tức là thờ kỳ của Đức Phật nhiên đăng. Từ khi mới sơ phát tâm thiện lễ này, đã cùng với ta đem hoa cúng dường cho Phật nhiên đăng, xin nhường tăng thân công đức của Phật. Ta tức là cùng với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tức là tịch tỉnh năng nhân, ta cùng với thiện nữ này ở nơi cái thể tịch tỉnh năng nhân, ở nơi cái thể bất động, ở nơi cái thể trong sáng. Cho nên gọi là ta cùng với thiện nữ này, thiện nữ này cùng với ta đã đem hoa cúng dường cho Phật nhiên đăng, tức là đem những ý niệm thiện cao đẹp nhất hướng về trí tuệ. Cúng dường tức là nguyên lượng những ý niệm cao đẹp, gọi là đem hoa. Hoa đây tức là hoa lòng á, cái mình đem những cái ý niệm cao đẹp của mình, những hành vi cao đẹp của mình hướng về đâu? Hướng về Phật nhiên đăng, tức là hướng về vô thượng Bồ Đề. Ngay từ đầu vừa mới thấy là ta đã hướng ngay về vô thượng Bồ Đề. Thí dụ ngay từ đầu vừa liếc nhìn thấy nó cười, vừa nghe nó chửi, tự nhiên ta hướng ngay về vô thượng Bồ Đề, được không? Ngay cái lúc mà nó chửi mình, hay là ngay cái lúc mà có những hành vi xấu ác của mình, mà ngay cái lúc mình vừa liếc thấy, mình vừa nghe cái là mình vừa ngửi cái là coi như mình đã sao, mình đã sao, đã đem hoa cúng dường Phật nhiên đăng. Lúc mà mình vừa thấy đó, mình phát khởi niệm, mà phát khởi niệm đó là đem hoa cúng dường Phật nhiên đăng. Phát khởi niệm mà niệm của mình là gì? Là ý niệm đẹp, là ý niệm cao đẹp. Mà ý niệm cao đẹp đó đương hướng về vô thượng Bồ Đề. Hướng về vô thượng Bồ Đề tức là hướng về sự giác ngộ, là tự mình phải thắp lên ngay trong chính đương niệm hiện tiền, tự mình thắp lên một ngọn tuệ đặc. Rồi là sao? Là xuân đem hoa cúng dường Phật nhiên đăng, rồi xin duyên tăng thân tăng đức Phật, rồi tùy hỷ công đức của Phật cùng với hết thảy chúng sinh đồng hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Khi một niệm bừng nghĩa là một niệm bừng sáng hay là một niệm tỉnh giác vừa phát khởi một cái là đã cuốn hút tất cả những ý niệm chúng sanh đưa đến cái chỗ gì, đưa đến chỗ vô thượng Bồ Đề, tức là đưa đến cái chỗ trí tuệ năm trí tuệ tuyệt vời, vô trụ vô chấp, đó là vô thượng Bồ Đề. Lúc nhiên đăng biết rõ thiện căn của ta đã thành tựu, nên thọ ký vô thượng Bồ Đề cho ta. Như vậy thì tự trong ta nhận ra được bộ mặt thật của chính ta, đó là ta thọ ký ta. Chứ nhờ ai, lúc đó đâu có nhờ ai được. Đó, mình phát khởi ý niệm tỉnh giác và mình nhận được cái bộ mặt thật trong sáng thanh tịnh của mình từ những ý niệm đó, là mình thọ ký chưa? Ok. Và ý niệm đó chính là gì? Ý niệm đó, chính cái kiếp đó tên là kiếp gì? Tinh gì? Tinh tú. Và cái hiệu đó gọi là, cái hiệu đó là hiệu kim hoàng. và cái nước lúc đó, cái nước đó là gọi là nước diệu hỷ. Tôi nhắc lại như vậy thì vị thiện nữ này thấy ta được thọ ký liền xác nhận rằng vị thiện nữ này nè, thấy ta được thọ ký cũng liền xác nhận rằng này, ở đời vị lai tôi cũng sẽ được thọ ký vô thượng bồ đề như vậy. Như vậy là Phật Nguyên Đăng đã thấy bổn sư Thích Ca Mâu Ni thành tựu, đã thấy bổn sư Thích Ca Mâu Ni thành tựu, cho nên thọ ký cho bổn sư Thích Ca Mâu Ni vô thượng bồ đề. Rồi sao? Vị thiện nữ này thấy bổn sư Thích Ca Mâu Ni được thọ ký thì mình cũng phát nguyện sẽ được thọ ký vô thượng bồ đề. Thì như vậy tôi vừa nói ra, tôi thấy được cái bản nguyên thanh tịnh của tôi, tôi thọ ký cho tôi. Quý vị vừa nghe, quý vị cũng thấy được cái bản nguyên thanh tịnh của tôi, quý vị thọ ký liền liền. Đó. Vâng. Này anh em, anh nên biết vị thiện nữ đấy này đã sơ phát tâm vô thượng bồ đề. Từ thời này anh đang âm nên biết vị thiện nữ này sơ phát tâm vô thượng bồ đề. Từ thời Đức Hiền Đằng, ngài Nam bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vị thiện nữ này đã lâu đời hành vô thượng bồ đề chánh. Phật dạy đúng như vậy này anh đang, vị thiện nữ này đã lâu đời lắm hành vô thượng bồ đề, lâu lắm rồi. Anh đang nghe vậy thấy rất là hoan hỷ. Nghe là vậy là chắc chắn bảo đảm. Tức là mình hành vô thượng bồ đề lâu đời trong cái mới này. Tự nhiên mình nghe được Ma Bát Nhã Ba La Mật này là bởi vì cũng nhiều kiếp tu lắm rồi. Mới ngày hôm nay mới ngồi đây nghe Ma Bát Nhã Ba La Mật chứ không phải kiếp này. Hỏi kiếp nào nó ra thì kiếp trước cách đây 6 kiếp, như là cách đây 6 năm, mỗi năm một kiếp. Còn nếu mà nếu nói là nếu tính nữa là cách đây cũng vô lượng vô số A Tăng Kỳ kiếp. Tôi nghĩ là thời quá khứ của Đức Phật, Đức gọi là Đức Phật Duyên Đăng từ thời quá khứ cách đây tới 6 Đức Phật. Như là cách đây tới 6 năm. Là nào? Lâu là bao lâu? Phải không? Rồi mình gieo tầm thiện căn vào lúc nào? Phải nè. Rồi ai mà ngồi đó mình suy nghĩ, mình tính thư. Thì lúc nào thì mình coi như mình phải nhập thiền định mình mới tính được. Cho nên khi mình cái nhỏ mà tôi nghe nó nhập thiền định mình sẽ biết được quá khứ của mình là cái gì, ngồi mình suy nghĩ hoài. Sao mình thấy, sao mình nghe người ta nói nữa là hồi trước cái ngày Xá Lợi Phất hay là ngày anh Tu Bồ Đề hay là ngày Mục Kiền Liên gì, ngày nhập thiền định cái biết 800 kiếp về trước mình là cái con gì ở đâu. Sao bây giờ mình nhập hoài mình thấy một kiếp trước không mà còn không thấy. Rồi có người kiểu là ngồi riết như vậy, ngồi riết như vậy, bưng một cái là thấy hết, bưng một cái thì tại vì họ tẩu quán nhập ma rồi mới thấy. Thấy hết rồi họ kể, tôi biết hết, trời ghê lắm, tôi bây giờ tôi nói ra rồi, tôi không dám nói, bây giờ chỉ có biết lo tu thôi. Mới hỏi là tu gì thì có nói lo tu là được rồi, đừng có hỏi. Chỉ biết lo tu đó, hỏi tu là sao thì là tu tức là mình ngồi. Mà cái đó không phải là ít đâu, cái hạng loại đó là cũng rất là nhiều. Đó, cho nên Đức Phật dạy đúng như vậy. Đúng như vậy này anh em, vị thiện nữ này đã lâu đời hành vô thượng bồ đề. Anh đang nói như vậy tức là nghe anh đang mà nghe nói như vậy là yên chí chưa? nghiên trí à, không hỏi nữa, thì mình cũng tạm tới đó mình nghiên trí và sau mình tiếp tục. À, có người nào hả? Thôi để anh ngồi một tí. Cảm ơn hỏi thầy, cái hành thiện pháp nó có khác xa với cái hành thân bát nhã ba la mật, thầy giảng giải cho hai cái nó khác nhau như thế nào?
Nó cũng có cái chừng bực của cái thiện pháp. Ví dụ như mình nói về thiện là nói về trí tuệ cũng vậy. Ví dụ về huệ thì có thanh văn huệ, tức là cái trí tuệ của thanh văn. Rồi cũng có cái là trí tuệ của duyên giác, trí tuệ của duyên giác. Cho nên trong cái pháp của thanh văn và duyên giác khi đạt thì chỉ đạt nhất thiết trí thôi. Thế nhưng mà Bồ Tát thì có trí tuệ riêng của cái Bồ Tát, là trí tuệ nó cao hơn, gọi là đạo, đạo chung trí. Thế nhưng mà nói đến trí tuệ Phật tức là phải nhất thiết chung trí. Đó vậy. Thì còn thiện pháp cũng vậy, thiện pháp của phàm phu nó khác, thiện pháp của thanh văn nó khác, thiện pháp của duyên giác khác, mà cái thiện pháp của Bồ Tát khác. Và ở đây cho nên nói chữ hành thiện pháp mà nó khác với cái hành với cái Maha Bát Nhã Ba La Mật hay không? Thì nếu mà nói đã nói là nghĩa là nói là về Maha Bát Nhã Ba La Mật, tức là nói đến trí tuệ siêu việt, thì cái trí tuệ siêu việt này thì khi mà hành thiện pháp, anh hành thâm về Ma Bát Nhã Ba La Mật, thì khi anh hành thiện pháp thì anh biết rằng anh hành thiện pháp đó ở chừng mực nào và có tụ ở trong cái pháp hành thiện pháp đó hay không, thì người mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật tự biết. Và ngay cái thiện pháp mình hành đó, ở chừng mực nào, đối tượng nào, và nên hành những cái thiện pháp nào để đưa cái đối tượng đó hướng họ đến cái chỗ vô lậu giải thoát, thì cái người mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật tức là đứng trên đỉnh cao của trí tuệ. Cho nên trong mấy cái phẩm trước mà ngay cái quyển một á, thì mà chúng ta đã học á, là Bồ Tát không tu pháp mà tu vào Bát Nhã Ba La Mật để hành thiện pháp. Như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật là cha đẻ ra tất cả các thiện pháp. Nếu không có Bát Nhã Ba La Mật thì các pháp không, thì không có thiện pháp. Mà ai là người hành Ma Bát Nhã Ba La Mật? Bồ Tát là bậc đã hành Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên trong trí tuệ, trong cái trí điều luận đó, thì mấy cái quyển đầu đó, thì có nói rằng tất cả những thiện pháp của thế gian và sức thế gian đều do Bồ Tát chủ trương, tức là đều do Bồ Tát đẻ ra, đều do Phật đẻ ra. Mà nói đến Phật tức là nói đến Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, tức là nói đến pháp tướng. Mà pháp tướng về các cái pháp tướng về thiện á, là do những bậc cái trí tuệ thiện xảo để ra, tức là phương tiện á, phương tiện để mà để ra. Như vậy thì chúng ta vừa hỏi để chúng ta rõ hơn về thế nào là Ma Bát Nhã Ba La Mật và thế nào là hành thiện pháp, thế nào là hành Bát Nhã Ba La Mật và thế nào là hành thiện pháp. Như vậy tôi tóm tắt lại một lần nữa, hành Bát Nhã Ba La Mật là cụ túc, tức là hành Bát Nhã Ba La Mật là để cụ túc tất cả, là cha đẻ của tất cả các thiện pháp. Vì chỉ có hành Bát Nhã Ba La Mật thì sử dụng thiện pháp mới trở thành diệu pháp đỡ. Nào, có vị nào hỏi gì khác không? Thì chúng ta hồi hướng.
Nam Mô
sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta học sang Đảnh quyển thứ 76 trong cái bộ Luận Đại Trí Độ. Phẩm này là phẩm thứ 60. Cái phẩm thứ 60 này, trong cái phần kinh nêu trong cái đạo phẩm là học không bất chứng, học không bất chứng, tức là học về cái pháp không, và bất chứng tức là chẳng có chứng đắc. Kinh lúc bấy giờ ngài Tôn Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải học không tâm muội và nhập vào không tâm muội như thế nào? Bồ Tát phải học vô tướng tâm muội, vô tác tâm muội và nhập vào các tâm muội này như thế nào? Và phải học bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo và nhập vào các pháp môn này như thế nào? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát phải quán năm ấm là không, quán 12 nhập, 18 giới là không, dẫn đến quán cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là không cả. Khi quán như vậy thì Bồ Tát chẳng nên để tâm tán loạn. Vì sao? Vì nếu tâm mà chẳng tán loạn thì Bồ Tát sẽ chẳng thấy các pháp ấy. Nếu chẳng thấy các pháp ấy thì cũng chẳng có tác chứng các pháp ấy. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát khéo học các pháp không thì chẳng thấy có lợi chứng, cũng chẳng thấy có pháp sẽ chứng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, như theo như lời Phật dạy, Bồ Tát chẳng nên trú ở nơi pháp không mà tác chứng. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát trú nơi pháp không mà chẳng tác chứng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn được đầy đủ pháp quán không thì phải tự nguyện rằng ta chẳng nên trú nơi pháp không mà tác chứng. Nay là lúc ta học, chẳng phải là lúc ta chứng. Bồ Tát chẳng nên chuyên nhất tâm nơi pháp không mà phải duyên nơi các pháp sự, khiến nơi vô thượng Bồ Đề chẳng thối chuyển, dẫn đến chẳng tác chứng quả vô lậu. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát thành tựu được ví diệu pháp. Vì sao? Vì Bồ Tát trú nơi pháp không mà tự niệm rằng nay là lúc ta học, chẳng phải lúc ta chứng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng phải tự nguyện rằng nay là lúc ta học đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật. Nay ta là lúc ta học bốn niệm xứ dẫn đến Bát Thánh Đạo, học nội thâm dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, học mười Phật lực dẫn đến nhất thiết chủng trí, vân vân, mà chẳng phải lúc ta chứng quả Tu Đà Hoàng dẫn đến chứng quả A La Hán và quả Bích Chi Phật. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát học không mà và trú trong không, học vô tướng và trú trong vô tướng, học vô tác và trú trong vô tác, học bốn niệm xứ và trú trong bốn niệm xứ, dẫn đến học tám thánh đạo và trú trong tám thánh đạo, mà chẳng tác chứng bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng tác chứng tám thánh đạo. Bồ Tát dù học dù hành 37 phẩm trợ đạo mà chẳng tác chứng quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến chẳng tác chứng quả A La Hán và Bích Chi Phật. Này Tu Bồ Đề, ví như một tráng sĩ dũng mãnh thâm hiểu cả 64 môn binh pháp, tài điều binh xuất chúng, tài mạo oai nghiêm, ở giữa đại chiến trường, tráng sĩ này nắm vững tay gươm, đứng yên bất động, chỉ dùng binh có giới hạn, mà thắng lợi rất nhiều, khiến cả ba quân đều thán phục, cung kính với oai lực sẵn có tráng sĩ này, đi đến đâu cũng đem lại lợi ích cho mọi người. Như thế, bảo bọc người già yếu, cứu thoát người đang gặp nạn hiểm nghèo, an ủi người bị kẻ khác khủng bố, cướp bóc vân vân. Do tráng sĩ này có đầy đủ trí lực, nên những ai được tráng sĩ ra tay tế độ đều được thoát hiểm an toàn. Cũng như vậy, vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh mà Bồ Tát hành bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xá, trú tâm bốn vô lượng tâm, đầy đủ sáu pháp ba la mật mà chẳng tác chứng vô lậu, học nhất thiết trí nhập ba giải thoát mông không của tướng Bồ Tát, mà chẳng tùy pháp tướng, chẳng chứng vô tướng tâm muội. Do chẳng chứng vô tướng tâm muội nên chẳng lạc vào thanh văn và bích chi Phật địa. Này Tôn Bồ Đề, ví như con chim có đầy đủ đôi cánh, nó ung dung bay lượn giữa hư không mà chẳng bị rớt rớt, cũng chẳng an trú trong hư không. Cũng như vậy, Bồ Tát học ba giải thoát môn không của tướng Bồ Tát mà chẳng tác chứng, vì chẳng tác chứng nên chẳng bị lạc vào thanh văn bích chi Phật địa. Dù chưa được đầy đủ 10 Phật lực, đại từ đại bi, chưa đầy đủ tại pháp hết thảy trí, Bồ Tát vẫn chẳng tác chứng không vô tướng. Không vô tướng Bồ Tát tâm muội, này Tu Bồ Đề, ví như người xạ thủ tài ba bắn liên tục các mũi tên lên hư không, mũi tên sau ghim vào mũi tên trước, và cứ như vậy nối với nhau mãi mãi lao vút trên không trung, cho đến khi nào người xạ thủ ngưng bắn thì nó mới rơi xuống đất. Cũng như vậy, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chỉ dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật tu tập các thiền căn mà chẳng tác chứng thực tế. Mãi như vậy cho đến khi đầy đủ các thiền căn rồi mới tác chứng thực tế. Vậy bởi vậy cho nên nói Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà chẳng thường mà vẫn phải thường quán các pháp tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành pháp thậm thâm rất khó hành. Vì sao? Vì dù thường quán các pháp tướng, dù học đầy đủ các pháp như thực tính thực tế, học rốt ráo không dẫn đến tự tướng không, học ba giải thoát môn ở chặng giữa đường, Bồ Tát vẫn chẳng lạc vào thanh văn bích chi Phật địa. Hạnh nguyện của Bồ Tát như vậy thật là hy hữu Phật dạy. Này Tu Bồ Đề, vì chẳng xả ly chúng sanh nên Bồ Tát phát nguyện tu học như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tự niệm ta chớ nên xả bỏ chúng sanh mà phải tự cứu độ họ, vì họ chẳng biết được các pháp là vô sở hữu. Tự niệm như vậy rồi Bồ Tát liền nhập vào ba giải thoát môn nhằm thành tựu các lực phương tiện nhằm cứu độ chúng sanh. Thế nhân vì chưa được nhất thiết chúng trí cho nên Bồ Tát hành ba giải thoát môn ở chặng giữa đường, chẳng có tác chứng thật ra. Bồ Tát quán hết thể các pháp thậm thâm như nội không dẫn đến vô pháp, vô không pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến ba giải thoát môn. Rồi Bồ Tát tự niệm rằng hết thể chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh chấp ngã, dẫn đến chấp trí giả kiến giả, dụng tâm sở đắc tu nơi các pháp, từ nãy đến khi được vô thượng Bồ Đề, ta phải vì chúng sanh thuyết pháp dứt trừ hết thể sự chấp thủ pháp và nơi họ. Tự niệm như vậy, Bồ Tát hành đủ ba giải thoát môn và ở chặng giữa đường chẳng tác chứng thực tế. Vì chẳng tác chứng thực tế cho nên Bồ Tát chẳng lạc vào thánh văn địa và bích chi Phật địa vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn thành tựu đầy đủ thiện căn nên ở chặng giữa đường chẳng tác chứng thực tế, cũng chẳng mất bốn thường, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, mười Phật lực dẫn đến 18 bất phần pháp. Bồ Tát thành tựu hết thể các pháp trợ đạo dẫn đến thành tựu vô thượng Bồ Đề mà trọn chẳng tổn giảm. Bồ Tát có được các phương tiện lực như vậy nên tăng ít thiện pháp, được căn trí thông lợi, thù thắng hơn thanh văn và bích chi Phật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tự niệm hết thể chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp tình và bốn tà kiến chấp điên đạo. Ta phải vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề, khi được vô thượng Bồ Đề rồi, ta vì họ thuyết vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Tự niệm như vậy nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, dùng phương tiện bát nhã ba la mật niệm Phật tám muội, tu đầy đủ 10 lực, 4 vô suy, 4 vô ngại trí, đại từ, đại bi, dẫn đến 18 bất cộng pháp, ta nhập vào ba giải thoát môn. Thế nhưng vì chưa được nhất thiết chủng trí nhân Bồ Tát hành ba giải thoát môn mà ở chặng giữa đường, chẳng phải chứng thực tế. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát lại tự niệm rằng hết thảy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh, chấp các pháp tướng, chấp ngã, chấp tướng chúng sanh, tướng tri giả, tướng kiến giả, dẫn đến chấp cả năm ấm 12 nhập 18 giới. Rồi dụng tâm hữu sơ đắc, tu tập bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sức định, vân vân. Ta phải vì chúng sanh cầu nhất thiết trí, thì ta được vô thượng bồ đề. Ta sẽ vì họ thuyết pháp vô sơ đắc, khiến họ xả ly được các pháp chấp và các pháp tương lập. Bồ Tát là tự niệm rằng hết thảy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh, chấp tướng nam, tướng nữ, tướng sắc, tướng vô sắc, vân vân. Ta phải vì họ cầu nhất thiết trí, ta được vô thượng bồ đề. Ta sẽ họ thuyết về pháp vô sơ đắc, khiến họ xả ly được các chấp pháp tướng. Tự niệm như vậy, cho nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, dù dùng phương tiện bát nhã ba la mật đầy đủ để các pháp trợ đạo nhập vào ba giải thoát môn. Thế nhưng vì chưa được nhất thiết chủng trí, cho nên Bồ Tát hành ba giải thoát môn mà chẳng tác chứng thực tế. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu tập đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật nội không, dẫn đến vô pháp hữu không, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, mười Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, ba giải thoát môn dẫn đến nhất thiết chủng trí, thành tựu vi diệu trí tuệ mà chẳng bao giờ chấp trước các hành pháp đó. Có hành các pháp đó ở trong ba cõi dẫn đến chẳng sao, chẳng bao giờ chấp trước có ba cõi. Trong lúc Bồ Tát học các pháp trợ đạo, hành ba hành các pháp trợ đạo, nếu cả hai hỏi rằng Bồ Tát muốn được vô thượng bồ đề mà học pháp không, nhưng vì sao lại tác chứng thực tế, chẳng tác chứng thực tế, thì Bồ Tát đáp rằng nếu tác chứng thực tế sẽ lạc ngay vào thính đen và bích chi Phật địa, tinh văn và bích chi Phật địa mà chẳng có thể thực hành được thâm bát nhã ba la mật. Lại nữa, nếu ca hỏi về hạnh tu của Bồ Tát thì Bồ Tát đáp rằng hạnh tu của Bồ Tát quán tất cả các pháp đều là không, đều là vô sở tướng, đều là vô tướng, là vô tác, vô sanh, vô khởi, vô diệt, là vô sở hữu. Nếu Bồ Tát chẳng đáp được như vậy mà nói nên học các pháp trợ đạo, nên thủ chứng các pháp trợ đạo đó, thì phải biết đó là hạng Bồ Tát chưa được Phật thờ ký. Vì sao? Vì hạng Bồ Tát đó chưa biết cái chỗ hành của chư Bồ Tát bất thứ chuyển, nên chẳng sao có thể đáp được. Trái lại, nếu Bồ Tát liễu giải được cái chỗ hành pháp của bậc Bồ Tát bất thứ chuyển, thì phải biết đó là hạng Bồ Tát đã hành đầy đủ Bồ Tát đạo và vào được bất thối chuyển địa vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, có Bồ Tát nào chưa được bất thối chuyển mà có thể giải đáp được chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, có trường hợp như vậy. Có Bồ Tát đã tu tập thuần thục sáu pháp ba la mật rồi, cho nên dù vẫn nghe hoặc dù chưa nghe nói đến các pháp sự đó cũng có thể giải đáp được y như một hàng Bồ Tát bất thối chuyển vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, rất có nhiều Bồ Tát cầu Phật đạo mà rất ít vị giải pháp được như vậy. Vì sao? Vì nếu ngoài số ít vị đã được vô học, thì các vị khác vẫn còn trăm hữu học đạo. Phật dạy đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu có ít Bồ Tát giải đáp được như vậy, vì sao? Rất có ít Bồ Tát giải đáp được như vậy. Vì sao? Vì suốt quá trình tu tập, từ càn huệ địa cho đến bất thối chuyển địa, chỉ có những Bồ Tát nào được thọ ký mới giải đáp được như vậy. Phải biết đó là những Bồ Tát đã thành tựu các thiện căn, chẳng ai có thể phá hoại được. Các vị Bồ Tát này xứng đáng được các hàng trời người cung kính và cung dường. Đó thì trong cái phẩm này là nói về Bồ Tát tu học cái pháp không. Đó. Tu học cái pháp không. Nhưng mà chẳng tác chứng vào cái pháp không. Đó. Tôi nhắc là khi hành Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát phải học không vô tâm muội, nhập vào không tâm muội như thế nào. Rồi Bồ Tát phải học vô tướng tâm muội, vô tác tâm muội thì nhập vào vô tướng Bồ Tát tâm muội như thế nào. Phải học bốn niệm xứ dẫn đến Bát Thánh Đạo, thì bốn niệm xứ dẫn đến đạo thì Bồ Tát phải học như thế nào. Thì Phật dạy rằng á, đây nói là khi hành Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát phải học không tâm muội. Nhập vào không tâm muội, nhập như thế nào? Tức là nói rõ là khi mà học về các pháp thì biết rõ là các pháp là không, là vô tướng, là Bồ Tát. Không tức là vạn pháp đó là gọi là tánh không. Vô tướng tức là nó ở trong cái bộ mặt thật của nó là vô tướng. Và cái bộ mặt thật của nó là không có cái chủ tác, cho nên gọi là không, vô tướng, vô tác, tâm muội. Như vậy thì Bồ Tát phải luôn luôn quán năm ấm là không. Năm ấm là tánh không, tức là nó không có tự tánh. Quán 12 nhập 18 giới cũng là không có tự tánh. Ví dụ 12 nhập, thế thì coi như là 6 căn, dương với 6 trần. Thì nó nảy sinh ra 6 thức, thì 16 cái thức đó cũng là sao? Cũng là không. Tức là nó vẫn không có tự tánh. Đó, 6 căn, dương với 6 trần, nảy ra 6 thức. Thức tức là nảy ra ý niệm. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, mình nhìn với một pháp lữ hay là mình nhìn trên bàn thì mình vừa thấy thì mình vừa thấy, tức là nó nói chung là 6 căn dương với 6 trần thì đương nhiên nó sẽ nảy sinh ra 6 thức, tức là coi như là 18, người ta kêu là 18 giới á. 18 giới tức là lục căn, lục trần, lục thức. Thì khi mà căn dương với trần thì nó nảy sinh ra thức. Như vậy thì thức là sự giao thoa của căn và trần phát sinh ra. Đó. Thì như vậy thì khi mà Bồ Tát quán 12 nhập 18 giới cũng là tánh không, tức là cái biết của mình nó không có tự tánh. Cái mà mình gọi là 12 nhập xin lỗi là cái khi mà căn vô với trần thì mình lấy ra sức thức, cái thức tức là cái nói chung là cái sự phân biệt. Thức tức là mình nói đến cái sự phân biệt. Phân biệt lấy tú trên cái gì phân biệt. Nếu mình đã học cái pháp không thì mình biết rõ rằng nó chẳng có tú trên cái gì để phân biệt. Nhưng mà vẫn phải phân biệt. Đó. Cho nên biết 18 giới đó là tánh không. 6 căn cũng là tánh không, 6 tầng cũng là tánh không và 6 thức đó cũng là tánh không. Đó. Và dẫn đến khi mình quán được cái cõi dục hay là cõi sắc, cái cõi vô sắc, tức là nói chung là cõi dục. Bữa trước tôi nêu đó là cái đời sống vật chất. Cõi sắc tức là cái đời sống tình cảm, và cõi vô sắc chính là cái đời sống tư tưởng. Thì như vậy thì dục giới hay là sắc giới, vô sắc giới cũng đều là tánh không. Tánh không ở đây tức là Bồ Tát quán chiếu luôn luôn nó không có tự tánh. Như vậy thì cái biết của mình nè, cái suy nghĩ của mình, cái tu tập của mình này, thật sự ra nó không có tự tánh. Và nếu nó không có tự tánh á, thì mình tác chứng không á, thì không được. Tác chứng không mà lập tức là coi như rơi vào, là coi như là niết bàn địa, rơi vào của thanh văn địa, hay là như vậy. Tác chứng với pháp không. Mình biết nó là không có tự tánh, nhưng mà thật tế lý địa, vừa trước tôi nói là thật tế lý địa bất khả nhiễm trần, biết nó không có tự tánh. Do đó cho nên mình cũng không có nhiễm trước pháp đó. Nhưng mà vạn sự mông trung thì bất xá nhiễm pháp, tức là coi như là cái sự hiển bày, sự hành, không, sự diễn bày của nó, tức là cái sự lộ diện của nó, thì chúng ta không thể nào là không chấp nhận. không thể không chấp nhận. Nhưng mà là coi như không thể không chấp nhận, tức là phải chấp nhận, nhưng mà phải chấp nhận nhưng mà vẫn quán triệt nó là tánh không, để mình diêu dụng trong cái chỗ mình chấp nhận đó. Chứ nếu mình tác chứng cho pháp không, mình biết nó là không có tình tánh rồi, thì đương nhiên mình sẽ sao, tức là mình sẽ xả ly. Mà ngay cái chỗ mà cái ý niệm ý thức mình xả ly vì nó không có tự tánh, là mình xả ly, thì ngay cái ý niệm xả ly đó là rơi vào niết bàn địa, hay là rơi vào thanh văn địa, tức là nó không có diệu dụng, không có diệu dụng đó. Vì sao vậy? Vì quán như vậy Bồ Tát chẳng nên để tâm tán loạn. Vì sao? Là vì nếu tâm mà chẳng tán loạn thì Bồ Tát chẳng thấy các cái pháp đó. Chẳng thấy qua cái pháp đó. Thí dụ như mình, khi mình hành pháp, mình làm một cái việc cái gì đó, làm một cái việc gì đó cao đẹp đối với pháp lữ của mình, mình nói một lời nói nào đó cao đẹp đối với pháp lữ của mình, thì mình biết rằng cái sóng âm mà mình phát khởi ra, nó không qua tự tâm. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu cái sóng âm này nó phát khởi ra mà nó không có tự tánh, mình chấp vào cái chỗ mà không có tự tánh đó, thì đương nhiên mình không có, nói chung là mình cũng không cần phải nói làm chi. Không cần phải nói làm chi, bởi vì nó không có tự tánh, mình cần phải nói làm chi. Nếu mà mình trụ vào ở đó, để mình trụ vào cái tánh không á, thì đương nhiên mình rơi vào thanh văn địa này. Trú vào cái pháp không đó là rơi vào thanh văn địa. Vì nếu Bồ Tát khéo học, vì nếu Bồ Tát khéo học có cái pháp không thì chẳng thấy có người chứng, cũng chẳng thấy có pháp để chứng. Không thấy có người chứng mà cũng chẳng thấy có pháp để chứng. Bởi vì mình, thấy không, thì mình nở, mình cười một nụ cười hoan hỷ, thì mình thấy, mình cảm nhận rằng đó là một cái niềm vui, cảm nhận đó là một điều sung sướng, đó là mình thực hành một cái pháp hỷ, mình mỉm cười. Nhưng mình, khi mình nói có một người nào đó họ giác ngộ rồi, hay là họ coi như là họ bừng tỉnh rồi, thì mình thấy mình có một cái niềm vui. Như vậy thì lúc đó mình không hành không tâm mũi, tức là mình cũng rõ biết rằng ngay cái pháp mà mình nói ra cho cái đối tượng nghe, mà để cho họ vỡ lẽ ra, để họ đập vỡ được cái vỏ cứng vô minh đó, thì cái pháp mà mình nói ra đó là do trí tuệ phát sinh, do cái mình rõ được cái chân lý của đạo, cho nên mình lấy cái đó mình nói ra. Mình nghĩ, mình ức tưởng rằng đó là cái chân lý cần phải nói. Nhưng mà khi mình ức tưởng đó là cái chân lý mình phải nói, thì mình biết rõ rằng cái chân lý mình đương nói đó, hay là cái điều hay mình đương nói đó, là nó là tánh không. Nó không có tự tánh. Như vậy thì nếu đã là không có tự tánh, thì ngay cái ngôn ngữ của mình, ngay cái tư duy của mình thì nó cũng có tự tánh. Như vậy thì cái pháp mình nói ra, cái sóng âm mình nói ra nó cũng có tự tánh. Như vậy nếu mình trụ vào đó thì mình nghĩ rằng như vậy thì mình cũng chẳng nên nói gì. Nếu mình nói ra nó không có tự tánh, mình suy nghĩ cũng không có tự tánh, thì cái gì nó không có tự tánh hết, thì thà là mình coi như mình im lặng. Thì mình chấp vào cái pháp không đó để mình im lặng, thì như vậy tức là thủ pháp tác chứng nơi cái pháp không đó, mà tác chứng nơi pháp không đó là lập tức rơi vào niết bàn địa. Đó là tức là rơi vào thanh văn địa hay là duyên giác địa. Cho nên vì nếu tâm mà chẳng tán loạn thì Bồ Tát chẳng thấy cái pháp đó đâu. Còn nếu chẳng thấy có cái pháp đó thì cũng chẳng có tác chứng về cái pháp đó. Mà nếu mình tâm mình tán loạn một cái là mình thủ liền, chấp liền. Tại sao? Đấy là lúc đó mình không có nhất tâm. Mình đã hành thâm bát nhã ba la mật rồi mà vẫn luôn luôn không duy trì được, phải không? Được cái chỗ pháp tánh không. Từng niệm mình vẫn không duy trì được cái pháp tánh không. Hành thâm bát nhã ba la mật thì trong từng niệm phải duy trì được cái pháp tánh không. Như vậy thì cái niệm khởi ra mình biết nó là không có tự tánh, và đối tượng của mình đang nghe cũng không có tự tánh, và cái sóng âm mình phát ra cũng không có tự tánh. Thì tại sao lúc đó là mình lại không không Thấy không? Lúc đó là mình không có duy trì được. Mà nếu không duy trì được, tức là tán loạn tâm tưởng rồi. Đó là tán loạn tâm. Như vậy tâm mình bị tán loạn. À, vì tâm mình bị tán loạn cho nên lập tức mình thấy có mình nói, lập tức mình thấy có pháp nói, và lập tức mình thấy có đối tượng nghe. À, và như vậy tức là mình thủ pháp. Mà mình thủ pháp đó là thánh pháp, thì đương nhiên như vậy tức là có cái rõ ràng là mình biết đó là thánh pháp, thì cái biết mà thánh pháp mình tu trong cái thánh pháp đó tức là rơi vào thanh văn địa, hay là niết bàn địa. Đó, vậy. Nhắc lại cho mình, vì sao? Vì nếu Bồ Tát khéo học các pháp công mình, thì chẳng thấy có người chứng, chẳng thấy có cái pháp để chứng. Như vậy thì mình biết rõ rằng ngay cái gì, ngay cái hành pháp nó cũng không có tự tánh. Mà như vậy thì thật tế, lý địa, thì bất khả nhiễm trần. Tức là nơi cái chỗ thực tế như vô tướng nó là không vô tướng, tức là nơi cái chỗ thực tế đó, bộ mặt thật của nó thì vắng lặng. Nhưng mà mình nếu chấp vào cái chỗ vắng lặng đó thì đương nhiên là mình sẽ cái đó không khéo hành pháp, gọi là không khéo hành pháp không. Cái đó mình khéo hành pháp không. Như vậy thì Đức Phật có nói là vì sao? Vì nếu Bồ Tát đã khéo học các pháp không thì chẳng thấy có người chứng, cũng chẳng thấy có pháp để chứng. Tu Bồ Đề Bạch Phật là Bạch Thế Tôn, như là Phật dạy thì Bồ Tát chẳng tu, không chẳng nên tu đâu pháp không mà tác chứng. Đúng. Bạch Đức Thế Tôn vì sao? Vì Bồ Tát mà tu đâu cái pháp không. Nghĩa là Bồ Tát tu đâu pháp không mà tác chứng. Thì cái câu này thì đương nhiên là cái chỗ này nhắc lại câu trên này, nếu như là Phật dạy thì Bồ Tát chẳng nên tu nơi pháp không mà tác chứng. Như vậy thì đừng tác chứng nơi cái pháp không đó. Nếu mình tác chứng nơi pháp không đó thì đương nhiên mình đã tu rồi. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn được đầy đủ pháp quán không thì phải tự nguyện rằng ta chẳng nên tu nơi pháp không mà tác chứng. Nay là lúc ta học chứ chẳng phải lúc ta chứng. Nay là lúc ta học chứ chẳng phải lúc ta chứng. Mà nếu là đương cái lúc tu học đó, đương cái lúc mà gọi là hành giả đang hành cái ma bát nhã ba la mật đó, thì luôn luôn sao? Luôn luôn là quán niệm đó, pháp đó là pháp không. Tất cả các cái pháp không. Và khi mình hành như vậy, mình cũng biết rằng mình hành nơi cái pháp không. Nhưng mà nếu tác chứng một cái là coi như là sẽ không đạt kết quả. À. Bồ Tát chẳng nên chuyên nhiếp tâm nơi pháp không, mà phải duyên các pháp sự. Chẳng nên chuyên nhiếp nơi pháp không. Mà phải duyên các pháp sự khiến nơi vô thượng Bồ Đề chẳng thối chuyển. Cái câu này rất là khó nè. Bồ Tát chẳng nên chuyên nhiếp tâm nơi pháp không. Hồi nãy giờ tôi đã nói rằng mình khởi ra mình biết nó là pháp không, mà đối tượng nghe pháp cũng là pháp không. Phải không? Đối tượng nghe pháp là pháp không, mà cái sân âm để chuyển pháp nó cũng là pháp không. Phải là như vậy thì nếu thì Bồ Tát chẳng nên chuyên nhiếp nơi pháp không đó, chẳng nên Bồ Tát chẳng nên chuyên nhiếp nơi pháp không đó, thì mình biết nó là pháp không, nhưng mà mình không nên chuyên nhiếp, tức là mình sao, tức mình không có đâu biết nó là pháp không mà không có đâu. Mình khởi niệm mình biết nó là pháp không, chẳng có người khởi, cũng như tôi nói này. Tức là chẳng có thiện trí để nói. Nhưng mà cái pháp tôi nói ra, pháp tôi nói ra thì cũng chẳng có cái pháp nào để nói ra, bởi vì tự tánh của nó là tánh không, bản thể của nó là như. Nhưng mà tôi phải duyên pháp sự, tức là bây giờ tôi đương duyên pháp sự. Nếu tôi thủ đắc nơi pháp không thì tôi nín liền. Nhưng mà bây giờ tôi duyên pháp sự nè. Cho nên đây mới nói rằng chẳng chuyên nhiếp tâm á, chẳng nhiếp tâm, chẳng chuyên nhiếp tâm nơi pháp không, mà phải duyên pháp sự. À, duyên pháp sự sao? Khiến ở nơi vô thường bồ đề chẳng thối chuyển. Như vậy thì tôi duyên về cái pháp sự này, à, mà tôi không chuyên nhiếp nơi pháp không. Nếu tôi chuyên nhiếp vào pháp không thì tôi im lặng, im lặng. Nhưng mà tôi đã chuyên nhiếp trong pháp sự, tức là tôi làm cho vô thượng bồ đề không thối chuyển, tức là tôi đương dẫn các vị đến vô thượng bồ đề. À, tức là tôi đương dẫn các vị đi vào vô, đi dẫn đến vô thượng bồ đề, hướng đến vô thượng bồ đề. Bây giờ tôi duyên pháp sự, và các vị nghe cũng là duyên pháp sự để hướng đến vô thượng bồ đề, chứ không vội tác chứng vô thượng bồ đề. Nếu mà vội tác chứng vô thượng bồ đề thì quý vị cũng nghe nè. Nghe, nghe rõ nè. Này tôi bồ đề như vậy là bồ tát thành tựu được vi diệu pháp. À như vậy duyên pháp sự, mà duyên theo như vậy á, thì cái pháp đó gọi là vi diệu pháp. À, tôi ví dụ cụ thể là tôi đương nói với các vị, đó là tôi duyên pháp sự. Quý vị đương nghe tôi nói thì cái đó cũng gọi là duyên pháp sự. Còn nếu quý vị đang nghĩ ngay rằng à, thì nó là pháp. Nói nó cũng là tự, là tánh không, chẳng có ai nói mà cũng chẳng có ai nghe, mà cũng chẳng có cái pháp gì để nói. À, như vậy thì quý vị còn giải, nghĩa là giải tán cái pháp hội này. Phải không? Mà giải tán cái pháp hội này thì coi như là tịt. Mà tịt tức là không có duyên pháp sự, không hướng đến vô thượng bồ đề. Rồi có nhiều người cứ lầm chấp như vậy. À. Cho nên không thành tựu được vì diệu pháp. Mà thường thường thì người ta hãy chụp giật cái pháp không đó là rơi vào. Mà cái rơi vào của họ là không phải là liên tục rơi vào. Có pháp thì họ rơi vào, có pháp thì họ không rơi vào. Cho nên gọi là hốt tỉnh hốt mê, tức là có lúc thì họ tỉnh, đừng có lúc thì họ mê. Có lúc thì họ lại nói tôi không chấp gì hết. Nhưng mà có lúc thì ngay cái chỗ không chấp gì hết họ lại chấp. Ngay cái chỗ mà không chấp gì hết thì ngay họ lại phát khởi chấp. Vì chính họ chấp cái không chấp gì hết đó, cho nên mới sinh ra hi luật, mới sinh ra tranh cãi. Chị nói làm sao chứ tôi nghe nhưng mà tôi không có chấp. Rồi cái câu sau là nhìn tôi không có chấp, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đó không có nên nói. Thì rốt cuộc rồi thì đâu có chuyên nhiếp nữa không? Đâu có nghĩa là chẳng có không? Chẳng nên chuyên nhiếp là pháp không, mà phải duyên pháp sự. Mà khi duyên pháp sự thì không nên chuyên nhiếp ở pháp không. Mà nếu chuyên nhiếp ở pháp không, tức là coi như trú ở pháp không đó. Trú pháp không đó thì sẽ sinh ra là coi như sẽ sinh ra cái chỗ thủ pháp, mà khi đã thủ pháp rồi thì sinh ra bị thử phân biệt. Này tu bồ đề, như vậy là bồ tát thành tựu ví diệu pháp. Vì sao? Vì bồ tát trú nơi pháp không mà tự niệm rằng nay là lúc ta học, chắc chắn phải lúc ta chứng. Nhớ nay là lúc ta học, chứ chẳng phải lúc ta chứng. Như vậy thì lúc nào, phải không? Bồ Tát vẫn niệm đến cái pháp tánh không. Nhưng mà khi niệm đến tánh pháp không thì phải khéo hành cái pháp tánh không đó. Khéo hành cái pháp tánh không đó thì mặc dầu biết nó là pháp tánh không, nhưng mà khéo hành cái pháp tánh không. À, tức là nó trở thành vi diệu pháp. Biết rằng rốt ráo của cái việc buôn bán này là tánh không, rốt ráo của cái việc buôn bán đó là tánh không. Nhớ nè. Nhưng mà vẫn cứ buôn bán. Cái khó ở chỗ đó mà luôn luôn duy trì được không tâm muội. Vâng, duy trì được. Cái chỗ đó nói không được. Chỗ đó mở miệng nói là đi luôn. Cho nên nghĩa là vẫn hành, vẫn biết cái pháp, mình vẫn biết cái pháp đó là tánh học. Mà vẫn biết đó là thiện pháp. Tôi nói là cái chuyện buôn bán, nhưng mà buôn bán mình vẫn có cái buôn bán theo cái kiểu buôn bán của thiện pháp. Nào, nhưng mà vẫn biết rằng cái sự buôn bán này có lúc thành công và có lúc thất bại. Cái sự coi như nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực này là một ngày không làm, là một ngày không ăn này, đương nhiên là phải làm. Bởi vì tổ vậy mà, không làm, một ngày không làm thì ngày đó không ăn. Như vậy thì mình phải làm. Nhưng mà biết rõ rằng mình làm cũng như cái pháp hành làm đều là tánh không. Như vậy thì làm được hay không được, tâm mình vẫn bất động. Nhưng mà khi làm, nhớ rằng đừng nghĩ rằng làm được hay không được thì cũng không sao, cho nên làm bậy không phải. Đây là diệu pháp. Diệu pháp. Nhớ rằng nghĩa là khéo hành pháp tánh không. Cái chỗ đó là cái chỗ rốt ráo, cái chỗ của một bậc trí tuệ siêu việt. Cái hành pháp của một bậc trí tuệ siêu việt, cho nên cái hành pháp đó rất là khéo, rất là diệu dụng. Nay là lúc ta học đàn Ba La Mật này, Tu Bồ Đề Bồ Tát cũng phải tự nguyện rằng nay là lúc ta học đàn Ba La Mật, dẫn đến lúc ta học Bát Nhã Ba La Mật, học bốn niệm xứ, dẫn đến tam thánh đạo, học nội không, dẫn đến vô pháp vô không, học mười Phật lực, dẫn đến nhất thiết chủng trí, vân vân, mà chẳng phải là lúc ta chứng, không phải lúc là ta chứng quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến chứng quả A La Hán, dẫn đến chứng quả Bích Chi Phật, không phải là lúc ta chứng. Nếu đã chứng rồi thì coi như không có tu tập nữa. Đó, hãy chứng rồi thôi, không tu tập nữa. Cũng như đây là lúc ta nấu cơm, lúc ta dọn cơm, chứ không phải là lúc ta ăn rồi. Đó. Vâng, lúc ta đương nấu cơm, lúc ta đương là dọn cơm và sắp sửa ăn, chứ không phải ăn rồi. Nếu ăn rồi thì không có nấu nữa, nếu ăn rồi thì không có dọn nữa. Như vậy thì trong cái lúc ta nấu và trong cái lúc ta dọn là phải diệu pháp diệu pháp phải là diệu, như vậy thì món ăn nó mới ngon. Nhưng mà nếu kẻ nào thủ chấp trong cái pháp ăn đó thì rõ ràng là không hành thâm ta, không hành thâm cái không tâm muội. Nghe chưa? Biết rõ nó là pháp tánh không, nhưng mà vẫn làm diệu. Diệu đó tức là cảnh giới niết gì? Niết bàn. Diệu đó chính là tịnh độ tâm. Là tịnh Phật quốc độ, là thành tựu chúng sanh. Đó là cái cảnh giới diệu. Này Tu Bồ Đề, ví như người tráng sĩ dẫn mạnh thâm hiểu cả 64 môn binh pháp, tài điều binh xuất chúng tướng mạo oai nghiêm, ở giữa bãi chiến trường tráng sĩ nắm vững tay gươm đứng yên bất động, chỉ dụng binh có giới hạn mà thắng lợi rất nhiều, khiến cho cả ba quân đều thán phục, đều cung kính với oai lực sẵn có. Tráng sĩ đi đến đâu đem lại lợi ích cho mọi người, như bảo bọc người già yếu, cứu thoát người đang gặp hiểm nghèo, an ủi những kẻ bị khủng bố cướp bóc vân vân. Do tráng sĩ đầy đủ trí và lực nên những ai được tráng sĩ ra tay cứu độ đều thoát hiểm an toàn. Như vậy thì ở đây ví một cách cái ví dụ này một cách rất là cụ thể, tức là ví như sao, ví như một người tráng sĩ dũng mãnh thâm hiểu cả 64 môn binh pháp, có tài điều binh xuất
chúng có tướng mạo oai nghiêm. Như vậy tức là biết rõ mình là tánh không đó. Biết rõ này, thiện trí này là huyễn pháp này, nhưng mà thiện trí phải diễn không, mới nghệ sĩ siêu xuất thì phải diễn cho nó siêu xuất á, diễn như siêu xuất. Diễn như thế nào siêu xuất? Tức là anh phải biết bao nhiêu cách diễn, và diễn như thế nào siêu xuất vậy? Như vậy thì mới đem lại sự vui vẻ, khán giả hay là khán thính giả nghe nó mới thấy đã. Thì cũng giống như là người mà gọi là có những vị tráng sĩ dũng mạnh, không sợ sệt, tức là giữa đại chúng vị tráng sĩ này không sợ sệt, giữa đại chúng vị tráng sĩ này nắm được tất cả binh lực và biết rõ đối phương hành pháp như thế nào, vị tráng sĩ không sợ sệt. Cũng như vậy á, phải không? Mình biết rằng cái pháp, tôi đã nói là biết rằng nấu cơm nó chẳng cái gì hết á, nhưng mà biết rõ những cái món ăn nào ngon và bao nhiêu cái vật này mình dùng sử dụng để gồm bao nhiêu món và tạo nên bao nhiêu món cho thật ngon. Đó, là người đầu bếp giỏi. Cho nên gặp người đầu bếp này thì tự nhiên mọi người hoan hỷ vô cùng. Thì là ta sắp sửa ăn những món ngon. Nhưng mà người đầu bếp đó có trụ gì trong những cái pháp đó không? Bởi vì gọi là diệu pháp, gọi là vi diệu pháp. Vậy sao? Nhưng mà nếu mà cái trí huệ mà gọi là cái trí huệ cùng, trí huệ khô thì cũng biết diệu trong các cái món ăn đó, nhưng mà người ta không ăn thì bắt đầu là coi như là mình nói là trú pháp rồi, là mình đã giận, đã hờn, đã trách, đã mắng rồi, thì như vậy là rơi vào phàm phu địa chứ không phải là thanh văn địa. Như vậy là rơi vào phàm phu địa, không có thanh văn địa. Làm mà không có quán pháp không tâm muội, nếu đã quán pháp không tâm muội thì người ăn cũng cũng là tánh không, ta làm cũng là tánh không, chẳng có ta làm, chẳng có cái không, chẳng có cái món ăn nào cả và cũng chẳng có đối tượng nào ăn cả, thì mất mấy gì ta sợ là ăn hay không ăn. Mất mấy gì mình sợ ăn hay không ăn. Mà phiền não, mà nảy sinh ra phiền não, mà nảy sinh ra nghĩa là coi còn không thì ăn cũng được, không ăn cũng được. Cái chuyện mà ăn ngon cũng như ăn dở, lửa đại nó mà ăn đi, còn gì là đương nhiên là rơi vào niết bàn địa. Tức là sao cũng được. Như vậy là không có diệu. Không diệu. Vậy vậy cho nên từ vấn đề, từ thực tế lý địa bất khả nhiễm tầng mà vạn sự môn trung á, bây giờ mình biết là bất xả nhất pháp. Cũng có trong cái cửa, trong cái cửa mà trong cái chỗ mà muôn sự muôn việc á, muôn sự muôn việc á, thì không có việc nào Bồ Tát bỏ sót hết. Cũng như vậy, muốn làm lợi ích cho chúng sanh thì Bồ Tát phải hành gì? Như vậy thì Bồ Tát phải hành gì? Bồ Tát phải hành tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Như vậy từ bi hỷ xả là pháp của ai? Tức là pháp đó để cho hàng Bồ Tát. Cái pháp từ bi hỷ xả này là để cho hàng Bồ Tát. Còn cái pháp của Thanh Văn thì học gì? Vâng. Tức là học ba bao nhiêu? Tức là học tứ đế, học 37 phẩm trở. Thế nào? Sau khi đã đạt vào cái chỗ thánh rồi thì rời bỏ cái ghế thánh rồi thì bắt đầu mới hành tứ vô lượng tâm, mới hành từ bi hỷ xả, an trú trong cái tứ vô lượng tâm này đầy đủ sáu pháp ba la mật, tức là bắt đầu hành trì sáu pháp ba la mật. Vừa hành tứ vô lượng tâm, vừa cụ túc sáu pháp ba la mật, chẳng tác chứng quả vô lậu nha. Chẳng tác chứng quả vô lậu, tức là không bao giờ mình trụ chấp vào thánh quả. Học nhất thiết chủng tri, chẳng tác chứng vào quả vô lậu. Học nhất thiết chủng tri, nhập vào ba giải thoát môn, không vô tướng vô tác, mà chẳng tùy pháp tướng, chẳng chứng vô tướng tâm muội. Do chẳng chứng vô tướng vô không vô tướng vô tác tâm muội, nên chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Chẳng tùy pháp tướng, như vậy tùy cái gì?
Tức là pháp tướng là do cái gì? Pháp tướng diệu á, với pháp tướng vi diệu, tức là do trí tuệ mình đẻ ra. Như vậy thì mình tùy, mình lại bây giờ mình đẻ ra rồi, mình lại tùy theo pháp tướng đó để mình nảy sinh ra phân biệt, thì là đó là không có gì, không có hành không tâm muội rồi đó. Bây giờ thí dụ như mình là do cái gì mình đẻ ra món ăn ngon, do cái gì, tức là do mình diệu dũng, do mình có trí tuệ mình đẻ ra món ăn ngon. Bây giờ mình cứ dồn vào cái món ăn ngon đó là mình bị thử à, mình dồn trong cái món ăn đó đẻ rồi thì là mình thấy người ta ăn hay không ăn, ai chê món đó của mình làm ra, đó là cái sản phẩm từ trí tuệ mình làm ra. Bây giờ mình lại tác chứng vào cái đó, tu vào pháp tướng, mà không tu trên ma ha bát nhã ba la mật, mà bây giờ tu là pháp tướng à. Và người ta sẽ thông thường thì người ta sẽ tu trên pháp tướng, làm ra một cái hoa đẹp, làm ra một bình hoa đẹp, là bắt đầu thủ giữ cái bình hoa đó, bắt đầu là sản phẩm của mình hay là sản phẩm của ai không biết, nhưng mình đã thấy mình đẹp rồi là bắt đầu thủ giữ nó. Tức là tu trên pháp tướng mà không tu trên ma bát nhã, không hành không tâm muội. Đó, thì đương nhiên này tu bồ đề ví như con chim mà có đầy đủ đôi cánh ung dung bay lượn giữa hư không mà chẳng bị rơi rớt. Khi mình tu vào ma bát nhã ba la mật á, lúc nào cũng và vào thấy các cái pháp tánh không mà không tác chứng cái pháp tánh không đó, thì cũng giống như con chim nó bay giữa hư không mà không dính mắt và cũng không rơi rớt. Nhưng mà khi anh trụ vào cái quả, anh tu chứng, anh trụ vào cái pháp tướng của anh hành ra cái pháp tướng đó, mà anh tu ở đó, ví dụ như mình tu thiền chẳng hạn, thì mình thấy, cảm thấy thân tâm an lạc, cảm thấy cái cảnh giới mình tu chứng, mình tu vào cái cảnh giới đó, tức là coi như mình đã thủ vào pháp tướng. Trong khi cái bản thể của tâm thì chưa từng sanh diệt, còn cái chuyện mà mình luyện thiền đấy, cái